Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng, là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết phúc âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Hôm nay là bài thứ 9, nghiên cứu Phúc Âm Giăng với đề tài Các môn đệ đầu tiên của Chúa cứu thế. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ nhất, từ câu 35 đến câu 51, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa say lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy. Thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon, liền phán, ngươi là Simon, con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp, mà phán rằng, hãy theo ta. Vả, Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng, chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến. Ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói, hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình, bèn phán về người rằng, này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu gợi ý để giúp quý thính giả trong phần nghiên cứu Kinh Thánh. Câu thứ nhất, xin viết tên các môn đệ đầu tiên của Chúa được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Xin viết tên các môn đệ đầu tiên của Chúa đã được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu thứ hai,
những môn đệ đầu tiên này gặp Chúa như thế nào? Những môn đệ đầu tiên này gặp Chúa như thế nào? Câu thứ ba. Andre và Philip có những điểm nào giống nhau? Andre và Philip có những điểm nào giống nhau? Và câu thứ tư. Bạn nghĩ gì về ông Nathanael? Ông này đáng trách hay đáng khen? Tại sao? Bạn nghĩ gì về ông Nathanael? Ông này đáng trách hay đáng khen? Tại sao? Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc nói về các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Phân đoạn này cho thấy có 5 người tất cả. Tuy nhiên, chúng ta chỉ biết tên của 4 người, đó là Andre, Phi-e-rơ, Philip và Nathanael. Mỗi người gặp Chúa trong một hoàn cảnh khác nhau. Ông Andre là môn đệ của Giăng Báp-tít, được chính thầy mình giới thiệu với Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ được em là Andre giới thiệu với Chúa. Nathanael thì được bạn là Philip giới thiệu. Chỉ riêng Philip được Chúa trực tiếp đến gọi. Những điều này cho thấy Chúa kêu gọi mỗi người bằng những cách khác nhau, nhưng phần lớn là qua những người đã được biết đến Chúa trước. Đó có thể là người thân trong gia đình, là bạn hữu, hay là người lãnh đạo tinh thần của mình. Riêng bạn đã gặp Chúa như thế nào? Bạn đã thật sự gặp Chúa chưa? Nếu đã gặp Chúa, bạn có sẵn sàng giới thiệu Chúa cho người khác không? Điểm giống nhau giữa Andre và Philip là cả hai người đều giới thiệu Chúa cho người khác. Ông Andre giới thiệu Chúa cho anh của mình là Phi-e-rơ, còn Philip giới thiệu Chúa cho bạn là Nathanael. Nếu bạn có người thân trong gia đình hay bạn hữu chưa tin nhận Chúa, bạn nên theo gương Andre và Philip trong việc giới thiệu Chúa cho họ. Riêng trường hợp ông Nathanael, chúng ta thấy ông là người chân thành. Chính Chúa Giê-xu xác nhận điều đó trong câu 47. Tuy là người thành thật, ông có định kiến. Ông cho rằng Nazareth là nơi chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ vì Nazareth không có tiếng tốt, hoặc Nazareth với nơi ông Nathanael ở là hai làng thù địch với nhau. Philip không cãi lại Nathanael, nhưng chỉ bảo ông hãy đến mà xem để rõ hư thực. Đây cũng là cách chúng ta nên áp dụng cho những người có tính nghi ngờ hay thường có thành kiến. Tranh luận với những người ấy thật khó. Chúng ta chỉ cần chỉ cho người ấy sự thật để họ quyết định. Đó là điều Philip đã làm đối với Nathanael. Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với Nathanael, chúng ta thấy ông này tin Chúa vì biết rằng Chúa có khả năng siêu phàm, tức là Ngài biết rõ ông ở đâu trước khi đến gặp Chúa. Chúa khen ông Nathanael vì tính chân thật của ông, nhưng Chúa có ý trách về thái độ thiếu lòng tin của ông, hay nói đúng hơn, chỉ tin khi đối diện với sự thật. Câu này nhắc chúng ta câu nói của Chúa với ông Thomas sau khi Chúa sống lại, ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 29. Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Ngày nay chúng ta không trông thấy Chúa, cũng không được nghe Chúa nói những câu như Chúa đã nói với ông Nathanael. Tuy nhiên, chúng ta vẫn một lòng tin Chúa, vì biết chắc chắn Chúa là Đức Chúa Trời qua lời chứng của những người đã tin nhận Chúa. Hai thành ngữ, con Đức Chúa Trời và vua dân Israel mà ông Nathanael đã dùng ở câu 49, xác nhận thần tính của Chúa Giê-xu, hay nói khác đi, Nathanael nhận Chúa Giê-xu là người từ trời đến. Chắc ông là người hay nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước, nên khi nói chuyện với ông, Philip gọi Chúa Giê-xu là người mà Môi-se có chép trong luật pháp và các tiên tri cũng có nói đến. Chúa Giê-xu gọi ông là ở dưới cây vả. Đây là một thành ngữ tiếng Do Thái, hàm ý ở dưới cây để suy niệm lời Chúa. Mặc dù chỉ gặp Chúa Giêsu có lần đầu thôi, nhưng trước đó Nathanael đã tìm hiểu trong Kinh Thánh về Chúa cứu thế. Do đó, khi đối diện với Chúa, ông có thể tiếp nhận ngay, biết Chúa. Vì vậy, là một tiến trình học hỏi, chứ không phải là chuyện gì xảy ra trong một ngày một buổi. Chúng ta cần dành thời giờ để học hỏi về Chúa mỗi ngày, mới có thể trưởng thành và mạnh tiến trên đường theo Chúa. Chúa Giêsu nói câu, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Câu 51. Có lẽ vì Chúa biết trước, khi đến gặp Chúa, ông Nathanael vừa đọc phân đoạn nói về giấc mơ của Gia-cốp, có thiên sứ lên xuống trên thang, được chép trong Sáng Thế Ký chương 28, câu 10 đến 12. Trong câu này, Chúa Giêsu cho thấy Ngài chính là chiếc thang nối liền con người với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa đã đến trần gian để nối lại mối tương giao giữa trời và người. Xin giúp con biết Chúa rõ hơn mỗi ngày và cũng sẵn sàng giới thiệu Chúa cho mọi người đều biết.
Lòng tôi mến Chúa dẫu tại đất hay về nhà cha, đời tôi tan mi Chúa nguyện hát vang bài thần ca. Sau khi ốm đau lúc trên giường xót chút hơi tàn, từ trước
bài học Kinh Thánh kho báu phúc âm của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học phúc âm Giăng bài số 10 với đề tài Tiệc cưới Cana. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguonsong2001@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.